Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ năm ngày 22 tháng 7 năm 2010 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nhận định về luật chống phạm thượng tại Pakistan. Kế đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, một góc nhìn và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An. Tin Brussels. Liên Âu và các nhà lãnh đạo tôn giáo thảo luận về việc xóa đói giảm nghèo. Hôm 19 tháng 7 vừa qua, khoảng 20 nhà lãnh đạo tôn giáo thuộc các giáo hội Kitô, Hồi giáo, Do Thái giáo, đạo Sikh và Ấn giáo đã tụ họp tại Brussels, Bỉ để trao đổi về việc xóa đói giảm nghèo tại Âu Châu. Đây là cuộc gặp gỡ thường niên lần thứ 6 do Chủ tịch Ủy ban Âu Châu, ông José Manuel Barroso tổ chức từ năm 2005. Các nhà lãnh đạo tôn giáo thuộc 14 quốc gia thành viên của Liên Âu đã bày tỏ sự ủng hộ đối với dự án Âu Châu năm 2020 và các mục tiêu của Liên Âu trong lĩnh vực xã hội và giáo dục. Cuộc gặp gỡ được đặt dưới sự chủ tọa của ông Barroso và các ông Jerry Buzek, Chủ tịch Nghị viện Âu Châu, ông Herman Van Rompuy, Chủ tịch Hội đồng Âu Châu. Một thông cáo của Ủy ban Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu nhấn mạnh rằng, cuộc gặp gỡ nói lên tầm quan trọng của cuộc đối thoại cởi mở, trong suốt và thường xuyên mà các tổ chức Âu Châu muốn có với các tôn giáo, như được quy định trong Điều 17 của Thỏa ước Lisboa. Chính trong tinh thần đó mà Đức cha Van Linh, Chủ tịch Ủy ban các Hội đồng Giám mục Âu Châu, đã cảnh cáo các tổ chức Âu Châu rằng, cuộc chiến chống lại nghèo đói trong lục địa không chỉ giới hạn trong những biện pháp hành chánh và kỹ thuật. Phát biểu trong phiên họp, Đức cha Chủ tịch Ủy ban Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu nói rằng, người nghèo không phải chỉ là những đối tượng cần được giúp đỡ, mà trái lại, cần phải giúp đỡ họ trở thành những chủ thể của cuộc chiến chung chống lại nghèo đói và sự loại trừ xã hội. Về những nỗ lực của Liên Âu để vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu, Đức cha Van Linh kêu gọi đừng biến những người nghèo nhất và những người yếu kém nhất trong xã hội thành những nạn nhân mới của cuộc khủng hoảng. Theo Đức cha Chủ tịch Ủy ban Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu, Liên Âu cũng phải có trách nhiệm đối với những người nghèo nhất tại các nước đang phát triển, nhất là tại Phi Châu, cũng như người di dân. Về phần mình, Đức cha Edo, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu nhắc lại rằng, không nên chỉ giản lược nghèo đói và chiều kích vật chất. Theo ngài, cần phải xét đến những nhu cầu của con người dưới những khía cạnh khác nữa. Để vượt qua cá nhân chủ nghĩa, Đức cha Zolensky, Tổng giám mục Bratislava, Cộng hòa Tiệp Khắc, kêu gọi dấn thân một cách cụ thể để thể hiện tình liên đới và bác ái ngay từ trong gia đình. Tin Roma. Đức cha tân chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh và Hiệp nhất Kitô giáo nói đến những thách đố chính của hội đồng này. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Zenit, Đức cha Kurt Koch, người đã được Đức Thánh Cha bổ nhiệm vào chức vụ Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh và Hiệp nhất Kitô giáo, thay thế Đức Hồng Y Walter Kasper, cho biết, ngài đã được Đức Thánh Cha ngỏ ý mời lãnh đạo hội đồng này hồi tháng 2 vừa qua. Đức cha Koch, giám mục Basel, Thụy Sĩ, đã chính thức nhận nhiệm vụ mới ngày mùng 1 tháng 7 vừa qua. Trong cuộc trao đổi với hãng thông tấn Zenit, ngài nói rằng, trước hết, cần phải quan sát tất cả những gì đang xảy ra. Ngài sẽ nói chuyện với tất cả các cộng tác viên vào tháng 11 tới đây, Hội đồng Tòa Thánh và Hiệp nhất Kitô giáo sẽ có phiên họp khoáng đại. Nhắc đến kinh nghiệm về đại kết tại Thụy Sĩ, Đức cha tân Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh và Hiệp nhất Kitô giáo nói rằng, các giáo hội và các cộng đồng giáo hội phát sinh từ cuộc cải cách của Tin Lành là một trường hợp đặc biệt. theo Ngài, thách đố lớn nhất là cuộc đối thoại đại kết giữa Công giáo và Chính thống. Hai giáo hội có chung một nền tảng đức tin nhưng lại khác biệt về văn hóa. Trong khi đó, trong các giáo hội Tin lành không có nền tảng chung về đức tin nhưng lại có cùng một nền văn hóa. Theo Đức cha Koch, đối thoại đại kết với Tin lành không phải là điều luôn dễ dàng. Riêng về cuộc đối thoại với Do Thái giáo, Đức cha Koch nói rằng, Đức Thánh cha Benedicto đã làm những bước đáng kể. Những lần viếng thăm của Ngài tại các hội đường Do Thái ở Con, New York, Roma là những dấu chỉ rất quan trọng. Đức cha Koch cũng nói rằng, Đức đương kim giáo hoàng đã có những nỗ lực đáng kể trong các quan hệ với các giáo hội Kitô khác. Trong bài giảng đầu tiên của Ngài liền sau khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Benedicto đã nói rằng, đại kết là một thách đố do chính Chúa Giêsu đề ra, và nền tảng của đối thoại là các văn kiện của Công đồng Vatican đệ nhị. Một cách cụ thể, trong mọi chuyến tông du, Đức Thánh Cha đều dành một phần quan trọng cho các cuộc gặp gỡ đại kết. Về thách đố của các giáo phái, Đức cha Koch nói rằng, giáo hội nên tự hỏi tại sao con người thời đại tìm đến với các giáo phái mà không đến với giáo hội. Tin Pakistan. Đức cha Joseph Kutz, giám mục Faisalabad, Pakistan, đã cử hành lễ an táng hai tín hữu Kitô bị sát hại ngay trước tòa án. Tưởng cũng nên nhắc lại, hôm 19 tháng 7 vừa qua, ông Rashid Emmanuel và em của ông Sajid Emmanuel, đã bị một nhóm người có vũ trang bắn hạ ngay trước một tòa án tại Faisalabad, khi cảnh sát áp tải họ trở về nhà tù. Hai tín hữu Kitô này đã bị giam giữ vì bị tố cáo xúc phạm đến tiên tri Mahomet. Đức cha Kutz nói với hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo rằng, lễ an táng hai tín hữu Kitô này đã diễn ra trong bầu khí đau buồn và căng thẳng. Ngài cho biết, Ngài nói với dân chúng, cùng với máu của Chúa Kitô, chúng ta dâng lên Thiên Chúa máu của những người vô tội này. Máu này góp phần mang lại ơn cứu rỗi cho chúng ta và chữa lành cộng đồng Faisalabad khỏi những cơn bệnh của hận thù và bạo động. Được biết, cả hai anh em trên đây đều thuộc một gia đình Công giáo. Mới đây, sau khi đã theo học một khóa học trên Internet, họ nhận lời mời của một nhóm Tin lành để rao giảng Kinh Thánh. Warispura, một vùng ngoại ô Faisalabad, là nơi sinh sống của trên 100.000 tín hữu Kitô. Trong những ngày vừa qua, do kích động của một số giáo sĩ Hồi giáo cực đoan, nhiều người Hồi giáo đã xuống đường chống các tín hữu Kitô. Tin Yamaguchi, Nhật Bản. Người Công giáo Nhật Bản cảm ơn các sư sãi Phật giáo vì đã giúp đỡ các tín hữu Kitô bị bách hại. Theo hãng thông tấn Uka News, một nhóm tín hữu Công giáo thuộc giáo xứ Haji tại Yamaguchi, Nhật Bản, đã cảm ơn các tu sĩ Phật giáo tại chùa Huwonji vì đã bảo vệ cộng đồng Công giáo bị bách hại hồi thế kỷ thứ 18. Các tín hữu Công giáo Haji đã bày tỏ lòng biết ơn với các tu sĩ Phật giáo trong một nghi thức liên tôn được cử hành tại chùa Huwonji hôm mùng 4 tháng 7 vừa qua. Trong nghi thức, các tín hữu Công giáo đã cảm ơn lòng tử tế và quảng đại của các tu sĩ Phật giáo đối với các bậc tiền nhân của họ. Nhóm người Công giáo gồm 60 người do cha Makoto Onchi dẫn đầu đã viếng thăm chùa Huwonji. Theo thông lệ, hàng năm, người Công giáo Nhật Bản thường viếng thăm những nơi nào đã từng giúp đỡ người Công giáo bị bách hại vào thế kỷ thứ 18. Trong cuộc viếng thăm của phái đoàn Công giáo, Thượng tọa Toshiki Namba đã hướng dẫn phái đoàn đến một phòng kín nối liền với phòng khách của tu viện bằng một đường hầm dẫn ra ngôi vườn phía sau chùa. Chính trong căn phòng kín này mà các tín hữu Kitô bị bách hại đã ẩn núp. Nhiều đài tưởng niệm các tín hữu Kitô bị bách hại đã được dựng lên trong nhiều chùa Phật giáo trên toàn quốc. Vùng Yamaguchi là nơi mà cộng đồng công giáo đầu tiên được Thánh Francisco Xavier thành lập vào khoảng thế kỷ thứ 16. Vào cuối thế kỷ thứ 16, các cuộc bách hại công giáo bùng nổ và Kitô giáo hoàn toàn bị cấm chế trên toàn quốc. Tin Ben Grab. Giáo hội chính thống Serbia kêu gọi các tín hữu cầu nguyện để tòa án quốc tế đưa ra một phán quyết về Kosovo thuận lợi cho Serbia. Được biết, thứ Năm 22 tháng 7, tòa án quốc tế tại La Haye sẽ đưa ra phán quyết chung cục về việc Kosovo tuyên bố độc lập khỏi Serbia hồi năm 2008. Cho tới nay, đã có 69 quốc gia trên thế giới, trong đó có Hoa Kỳ và 22 trong số 27 quốc gia thành viên của Liên Âu đã nhìn nhận tuyên bố độc lập của Kosovo. Nhưng tuyệt đại đa số người dân Serbia, vốn theo chính thống giáo, không nhìn nhận Kosovo như một quốc gia độc lập, vì họ vẫn xem phần đất này như chiếc nôi của bản sắc dân tộc Serbia và như một tỉnh của Serbia. Đức Irene, thượng phụ giáo hội chính thống Serbia, cũng chia sẻ tình cảm trên đây của người Serbia. Chính vì thế mà hôm 20 tháng 7 vừa qua, vị thượng phụ chính thống này đã kêu gọi tất cả nhà thờ trên toàn quốc hãy kéo chuông và cầu nguyện để tòa án quốc tế đưa ra một phán quyết có lợi cho Serbia, nghĩa là không nhìn nhận nền độc lập của Kosovo. Trong một thông cáo, Đức Thượng Phụ Irene kêu gọi tất cả các nhà thờ chính thống trên toàn quốc hãy kéo chuông 5 phút đồng hồ vào lúc 5 giờ chiều ngày 22 tháng 7 và tổ chức cầu nguyện để có được một giải pháp thuận lợi cho Serbia. Tin Buenos Aires, Argentina. Giáo hội Công giáo tại Argentina tiến hành hồ sơ xin phong chân phước cho hai vị linh mục bị sát hại dưới thời độc tài. Trong một nghi lễ tưởng niệm tại nghĩa trang El Chapmicol, tỉnh La Rioja hôm 19 tháng 7 vừa qua, Đức cha Roberto Rodriguez, giám mục La Rioja, Tây Bắc Argentina, cho biết cha Carlos de Dios Murias, người Argentina, và cha Gabriel Longueville, người Pháp, bị sát hại dưới chế độ độc tài từ năm 1976 đến năm 1983, sẽ được giáo hội tại đây thiết lập hồ sơ để xin phong chân phước. Cha Longueville và cha phó của ngài là cha Murias đã bị bắt cóc ngày 18 tháng 7 năm 1976 tại giáo xứ El Salvador. Thi thể đầy vết đạn của hai vị đã được tìm thấy trong một miếng đất hoang trong thành phố. Cha Longueville, thành viên của phong trào các linh mục vì thế giới thứ ba, là một trong 18 người Pháp bị sát hại hay mất tích dưới thời độc tài. Đức cha Rodriguez loan báo rằng, vào ngày 12 tháng 12 tới đây, giáo hội tại Argentina sẽ tiến hành hồ sơ xin phong chân phước và nộp lên bộ phong thánh. Theo phong trào đại kết vì nhân quyền, dưới thời độc tài tại Argentina, có 10 linh mục, 2 chủng sinh và 5 giáo dân đã bị sát hại. Ngoài ra còn có 10 linh mục, 4 tu sĩ, 7 chủng sinh và 45 giáo dân khác mất tích. Theo các tổ chức nhân đạo, tổng số những người mất tích dưới chế độ độc tài lên đến 30.000 người. Tin Lima, Peru. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Lima, Peru, kêu gọi nước này đừng bắt chước Argentina để hợp thức hóa hôn phối của những người đồng tính. Phát biểu trên đài phát thanh, Đức Hồng Y Juan Cipriani Thôn, Tổng Giám mục thủ đô Lima, Peru, đã kêu gọi người dân nước này đừng theo gương xấu của những nước như Argentina để hợp thức hóa hôn phối của những người đồng tính. Đức Hồng Y Tổng Giám mục Lima cũng nhắc nhở dân chúng nên xem xét các ứng cử viên trong cuộc bầu cử sắp tới có tinh thần phục vụ hay không. Ngài nói rằng, xem ra tinh thần phục vụ không hiện hữu nơi các chính trị gia nữa. Ngài nói, ơn gọi này đã mất, và nhiều lần điều chúng ta có được chỉ là những lời hứa suông. Một ngày trước khi phát biểu trên đài phát thanh, Đức Hồng Y Cipriani cũng nhắc lại với dân chúng rằng, hôn phối là sự kết hợp giữa một người nam và một người nữ. Ngài yêu cầu phải xem một định nghĩa như thế về hôn phối như nền tảng của tương lai xã hội. Được biết, mới đây Argentina đã trở thành quốc gia đầu tiên tại Nam Mỹ nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính. Đức cha Martin de Elizalde, giám mục Nueve de Julio, Argentina, nói rằng luật nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính được Thượng viện nước này thông qua sẽ đặt đất nước vào một tình trạng không lường trước được. Một cách cụ thể, luật này chắc chắn sẽ có những hậu quả trầm trọng trong đời sống gia đình và việc giáo dục giới trẻ. Tin Peru. Đức Hồng Y đặc sứ của Đức Thánh Cha kêu gọi người dân Peru trung thành với bản sắc và các giá trị công giáo. Trong thánh lễ bế mạc năm thánh kỷ niệm 400 năm thành lập giáo phận Arequipa, Peru, Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, đặc sứ của Đức Thánh Cha, đã nhắn nhủ trên 40.000 người Peru hãy trung thành với bản sắc công giáo và các giá trị nhân bản và tinh thần. Thánh lễ mừng 400 năm thành lập giáo phận Arequipa đã được cử hành tại sân vận động Thánh Augustino của Trường Đại học Quốc gia Peru hôm 19 tháng 7 vừa qua. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Hồng Y đặc sứ của Đức Thánh Cha đã đề cao giáo phận Arequipa vì đã trao ban cho giáo hội nhiều linh mục, giám mục tốt và hai vị Hồng Y. Ngài kêu gọi giáo dân không nên xem việc kỷ niệm 400 năm thành lập giáo phận chỉ như một biến cố lịch sử, mà còn phải nỗ lực nhiều hơn trong công cuộc rao giảng tin mừng. Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Đặng Thế Dũng trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, gần đây có những người hỏi về vài vấn đề được viết trong một trang mạng liên hệ đến giáo phận Hưng Hóa. Chẳng hạn về một cuộc rước Đức Mẹ ở giáo phận Hưng Hóa, về Tết Trung Thu năm 2009 ở Yên Bái, và về một linh mục được thuyên chuyển. Để tìm hiểu vấn đề, trang tin điện tử Hội đồng Giám mục Việt Nam đã liên lạc với Đức cha Anton Vũ Huy Chương, Giám mục giáo phận Hưng Hóa, và thực hiện bài phỏng vấn sau đây. Xin trân trọng giới thiệu với quý thính giả. Thưa Đức Cha, gần đây có thông tin trên mạng về một cuộc rước Đức Mẹ ở giáo phận Hưng Hóa. Xin Đức Cha cho biết thực hư như thế nào ạ?
Tôi nghĩ rằng, nếu muốn thông tin đầy đủ về cuộc rước Đức Mẹ tại giáo xứ Dị Nậu, thì không nên thông tin như thế, vì có thể làm cho người khác hiểu theo một định hướng của người thông tin. Tôi đã tiếp xúc với cha xứ và hội đồng giáo xứ Dị Nậu và đã xem toàn bộ DVD về cuộc rước và thấy rất rõ thánh giá nến cao dẫn đầu cuộc rước. Những hình ảnh trong trích đoạn video là vài quang cảnh chuẩn bị cuộc rước, còn chính cuộc rước thì không thấy trích. Giáo dân giáo xứ Dị Nậu thuộc xã Dị Nậu sống chen lẫn với lương dân chiếm khoảng 30% dân số trong xã. Khi có rước Đức Mẹ quanh làng xã, thì bà con lương dân cũng hưởng ứng theo kiểu của người lương dân. Chẳng hạn thấy rất rõ trong video có biểu ngữ phía trên bàn đặt tượng Hồ Chí Minh trước cổng đình. Nguyên văn ba hàng chữ như sau. Lương dân thôn Dị chào mừng lễ rước hoa kính Đức Mẹ. Họ giáo dị 2010. Trong hình chụp gửi kèm với bài phỏng vấn này, không bị cắt bỏ hàng chữ lương dân thôn Dị. phong tục tập quán ở nhiều làng xã miền Bắc, gọi việc đó là bái vọng, như được viết trong quyển Chứng từ của một giám mục, hồi ký của Đức cha Phaolô Lê Đắc Trọng, giám mục phụ tá Hà Nội. Trên đoạn đường kiệu đi ngang, có những bàn thờ gọi là bái vọng do dân chúng trong làng làm ra. Đó là một cái bàn trên đặt thánh giá nếu là của bên đạo, hoặc đặt lư hương nếu là của bên lương. Bên nào cũng có người ăn mặc chỉnh tề đứng chực. Đây là do lòng thành kính của dân chúng đối với cuộc rước, và họ bày tỏ theo cung cách của họ. Nếu họ không có cờ nước Vatican, mà có người gọi là cờ tòa thánh, thì trong dịp lễ hội dân gian miền Bắc, người ta thường treo hoặc cầm cờ tổ quốc. Thậm chí có người bên lương ôm tượng Đức Mẹ trên xe và cầm cờ tổ quốc cho xe chạy quanh làng vài ngày trước ngày rước Đức Mẹ để cổ động. Trong trích đoạn video cảnh chuẩn bị cuộc rước, thấy có xe cầm cờ đi ban ngày, trong khi cuộc rước bắt đầu vào chiều tối với thánh giá dẫn đầu. Đấy là còn nhiều cảnh đẹp chưa được giới thiệu, như cảnh người bên lương dựng cây đuốc cao 14 thước ngay trước ao đình làng để đốt lên trong đêm rước Đức Mẹ. Cảnh các cụ ông cụ bà bên lương đến chúc mừng tại nhà xứ, vân vân.
Như vậy, thưa Đức cha, còn việc rước tượng Hồ Chí Minh vào nhà thờ Yên Bái như thông tin trên mạng đã nêu là ngày Tết Trung Thu năm 2009, trong thánh lễ dành cho các cháu thiếu nhi, Linh Mục Quản nhiệm nhà thờ Yên Bái, giáo phận Hưng Hóa, đã long trọng rước tượng Hồ Chí Minh vào thánh đường giáo xứ để các em thiếu nhi chiêm bái là như thế nào ạ?
Đó cũng là một hình thức thông tin không đầy đủ. Tôi đã hỏi cha xứ và hội đồng giáo xứ Yên Bái. Họ cho biết, từ trước đến nay, chưa bao giờ có linh mục quản nhiệm nào đã làm như thế. Vậy thì có gì không? Được biết, thánh lễ thì thuần túy tôn giáo trong nhà thờ. Sau thánh lễ, có thiếu nhi bên lương cùng vui trung thu với thiếu nhi công giáo tại sân nhà thờ, chứ không tổ chức rước sách gì.
Thưa Đức cha, cũng xin hỏi Đức cha về một thông tin viết rằng, một linh mục đã cất lên tiếng nói tố cáo tội ác và động viên giáo dân hiệp thông với những điểm nóng, đã bị Đức Giám mục Hưng Hóa thuyên chuyển với hình thức nhục mạ hơn một án kỷ luật. Sự thật là như thế nào ạ?
Đây cũng là một thông tin không đầy đủ. Việc thuyên chuyển linh mục trong giáo phận là việc làm thông thường. Một linh mục tốt cũng nên cho giáo xứ khác được hưởng. Cụ thể, một linh mục trong bản tin nói trên đã nhận được văn thư thuyên chuyển từ một giáo xứ lớn trong tỉnh Yên Bái đến một giáo xứ lớn trong tỉnh Phú Thọ. Thủ tục hành chính đã xong và đã định ngày nhận xứ mới là ngày 4 tháng 3 năm 2010. Nhưng trước đó 4 ngày, vào ngày 27 tháng 2 năm 2010, Hội đồng giáo xứ thuộc giáo xứ cũ đã đề nghị giám mục bổ nhiệm linh mục mà họ yêu mến đến một giáo họ thuộc giáo xứ cũ, để có cơ hội làm việc mục vụ giúp người nghèo dân dụng này, nhất là những người dân tộc thiểu số. Chính vì linh mục đó cũng làm đơn thỉnh nguyện như sau. Sau khi đã suy nghĩ và cầu nguyện, con viết đơn này để trình lên Đức cha. Nếu Đức cha cho phép chọn giữa L.L. tên giáo xứ mới và L.T. tên giáo họ thuộc giáo xứ cũ, thì con xin chọn chuyển tới L.T. Qua kinh nghiệm làm việc với người dân tộc thiểu số tại vùng này, con nhận thấy họ thật nghèo cả về tinh thần lẫn vật chất. Tôi đã làm văn thư bổ nhiệm mới, ký ngày 28 tháng 2 năm 2010, trong đó có viết: nay, theo đơn trình của cha ký ngày 27 tháng 2 năm 2010, bày tỏ nguyện vọng cao đẹp của cha muốn ở lại NLT và muốn làm việc với người dân tộc thiểu số, tôi quyết định, vân vân. tôi e rằng bản tin đánh giá việc thuyên chuyển với hình thức nhục mạ có thể trở thành một lời nhục mạ đối với chính vị linh mục là người đã suy nghĩ và cầu nguyện, rồi bày tỏ một nguyện vọng cao đẹp như thế. Thật là đáng tiếc. Tôi là chức sắc có trách vụ trong giáo phận, được mời lên tiếng, và tôi rất tâm đắc với đoạn kinh thánh được trích dẫn trong đoạn kết của trang mạng. Đó là, Thiên Chúa đã giao cho chúng tôi công việc phục vụ, nên chúng tôi không sờn lòng nản chí. Trái lại, chúng tôi khước từ những hành động ám muội đáng xấu hổ, và không dùng mưu mô mà xử trí, cũng chẳng xuyên tạc lời Thiên Chúa, nhưng chúng tôi giải bày sự thật. Trích thư thứ hai Côrintô chương 4 câu 1 câu 2.
Xin cảm ơn Đức Cha về cuộc phỏng vấn này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài phỏng vấn Đức Cha Anton Vũ Huy Chương, Giám mục Hưng Hóa về cuộc rước Đức Mẹ ở giáo phận Hưng Hóa. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Quý vị, các bạn thân mến, nhân nào, quả đó là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Khi clip ngắn về một cô gái đã giỡn mặt với tử thần bằng cách lái xe bằng chân được tung lên mạng, lập tức nó đã nhanh chóng thành clip nằm trong top những sự kiện được truy cập nhiều nhất trong khoảng hạ tuần tháng 6 vừa qua. Cô gái đã hi ngang vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ đó tên là Kiều Lan Anh, cư trú tại tập thể Đại học Nông nghiệp Gia Lâm, Hà Nội. Tính coi thường pháp luật của Lan Anh càng thể hiện rất rõ khi phương tiện sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm của cô ta là chiếc xe không có giấy tờ hợp lệ và gắn biển số giả cho lưu thông. Khi theo dõi clip cô gái lái xe bằng chân, chúng ta cũng đồng ý với nhau rằng để thực hiện được động tác đó, Lan Anh cần phải có sự khéo léo và những kỹ năng đặc biệt nhất định. Nghĩa là, xét về góc độ tài năng, thì cô ta cũng là một cô gái có bản lĩnh và có những khả năng đặc biệt hơn người. Và hành động lái xe bằng chân giữa đường phố là phương cách mà cô ta chọn để thể hiện tài năng đó. Quý vị và các bạn thân mến! Giới trẻ ngày nay rất thích được khám phá bản thân, thích khẳng định mình bằng những việc làm rất dị biệt, rất khác người của họ. Vấn đề đặt ra là, khi cố gắng thể hiện mình, giới trẻ chỉ biết chú tâm đến việc làm cho cái tôi của mình được đề cao, được tỏa sáng bằng mọi cách, mà quên rằng họ đang sống trong một cộng đồng, và con người không thể sống thiếu trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng mình đang sống. Chỉ vì muốn có những giây phút được nổi trội trên đường phố với tài nghệ của mình, cô gái lái xe bằng chân không những đã không quan tâm đến sự an toàn của bản thân, mà còn coi thường tính mạng của những người cùng tham gia giao thông trên đoạn đường quốc lộ 5 với mình. Chỉ biết có mình, cho mình, vì mình, nói tóm lại là để thỏa mãn cái tôi đầy ích kỷ của mình, mà cô gái đã vô tư đùa giỡn với tính mạng của người khác, quên đi trách nhiệm với cộng đồng mình đang hiện diện. Thể hiện mình, thể hiện cái tôi thực ra cũng là một nhu cầu rất chính đáng của giới trẻ. tự tin vào năng lực của bản thân, dám nghĩ, dám làm là những tố chất rất đặc trưng của người trẻ. Thế nhưng, nếu được giáo dục đúng đắn, thì nghị lực và bản lĩnh của những người trẻ sẽ không thể hiện theo những cách tiêu cực. Họ sẽ dám nghĩ đúng, dám làm đúng, thay vì dám nghĩ sai, dám làm bậy. Nếu như những màn trình diễn đầy gây cấn và ngoạn mục do Lan Anh thực hiện ấy không phải ở ngoài đường phố để có thể gây nguy hiểm cho bản thân và những người đang tham gia giao thông với cô lúc bấy giờ, mà nó được trình diễn trong một tiết mục xiếc mô tô bay, thì hình ảnh của Lan Anh đã khác đi rất nhiều. Chắc chắn lúc bấy giờ, Lan Anh sẽ nhận được những tràng pháo tay ủng hộ và những ánh mắt đầy ngưỡng mộ của khán giả về bản lĩnh và tài năng của mình. Đó mới chính là nơi mà cái tôi của cô được thể hiện một cách tích cực. Thế nhưng, khi thể hiện tài năng của mình giữa đường phố như thế, cô gái lái xe bằng chân chỉ chứng tỏ sự non nớt về nhận thức, tính bốc đồng và cả sự yếu kém về giáo dục của bản thân mà thôi. Clip cô gái lái xe bằng chân chỉ là một trong rất nhiều trường hợp thể hiện cái tôi bằng mọi cách của một bộ phận khá lớn giới trẻ hiện nay. Cư dân mạng có lẽ còn chưa quên sự việc đêm 28 tháng 12 năm 2008, khi đội tuyển Việt Nam thắng trong trận chung kết lượt đi đêm Noel. Một clip đã được lan đi với tốc độ đường truyền của ánh sáng với tiêu đề 9X khỏa thân để ăn mừng chiến thắng. Trong clip đã thể hiện hình ảnh giữa đám đông đang hò hét lạc cả giọng, phất cờ tới tấp, không hiểu do say men chiến thắng hay muốn thể hiện cá tính dị biệt của mình. Hai cô gái đã có cách ăn mừng chiến thắng một cách kinh dị, phấn khích tới mức lột sạch áo đang mặc trên người, khoe tấm thân trần và nhảy múa uốn éo, liên tục lắc đầu và biểu diễn nhiều trò gợi cảm. Nhiều ý kiến bất bình đã được phát biểu khi chứng kiến những hình ảnh phản cảm của hai cô gái này. Thế hệ trẻ luôn mang trong mình một năng lực khổng lồ, đặc biệt là giới trẻ ngày nay, do được tiếp xúc với cuộc sống đầy đủ tiện nghi, phương tiện hiện đại. Họ được phát triển toàn diện và có nhiều ưu điểm vượt trội hơn so với cha ông của mình ở những thế hệ trước. Nhưng theo nhận định của ông Vương Trí Nhàn trong bài phỏng vấn, lớp trẻ cần tự hình thành hệ thống giá trị, thì đằng sau cái vẻ rất lanh, rất khôn, tiếp cận và hiểu biết nhiều hơn, thì lớp trẻ bây giờ lại gợi trong tôi một cảm giác thiếu chắc chắn, trên đại thể lờ mờ, thiếu mơ ước lớn. Hình như họ cảm thấy bi quan, không bao giờ đạt lý tưởng cao cả nữa. Và đây chính là vấn nạn mà chúng ta không thể không quan tâm đến nguyên nhân của nó. Giáo dục, môi trường xã hội và gia đình không thể đứng ngoài vùng phụ sóng trách nhiệm về những biểu hiện tiêu cực trong lối sống của giới trẻ hiện nay. Bởi lẽ quan niệm, hành vi, phong cách và đạo đức sống của mỗi người đều chịu ảnh hưởng trực tiếp từ xã hội chúng ta đang sống. Một nền giáo dục chỉ tập trung nhồi nhét kiến thức mà xem nhẹ việc xây dựng nhân cách đạo đức của một con người, thì chính những hành vi tiêu cực hôm nay là hệ quả của chủ trương giáo dục đó. Một xã hội ngày càng tha hóa và xuống cấp trầm trọng về mặt đạo đức, mọi hành vi chuẩn mực sống đều chỉ biết xoay quanh từ trường của sự giả dối, cũng góp phần làm cho giới trẻ có những hành vi thể hiện một lối sống mất định hướng, không lý tưởng, bất cần và nổi loạn. Họ cảm thấy không thể ảnh hưởng đến xã hội bằng chính năng lực sống và làm việc thực sự của mình, không tìm được chuẩn mực đúng đắn cho mọi hành vi của bản thân, và khi nhận ra sự đảo lộn của những bậc thang giá trị của cuộc sống, họ đã tự kiến tạo cho mình những thang giá trị mới, bất chấp sự đánh giá và đồng thuận của cộng đồng xã hội. Vì thế, họ đã vươn lên mục đích thể hiện bản thân bằng những biểu hiện sai lệch, thậm chí là bất hợp pháp. Đồng thời, trong sự phát triển kinh tế của xã hội hiện nay, cùng với xu hướng ít con, các bậc ông bà, cha mẹ cũng rất yêu quý, nuôi chiều con cái của mình. Đứa trẻ luôn được ở vị trí trung tâm, độc tôn trong gia đình. Vì thế, khi ra xã hội, giới trẻ luôn sống với cái suy nghĩ mình là cây rốn của vũ trụ, thích làm gì thì làm, rất ích kỷ và không biết quan tâm đến người khác. Quý vị và các bạn thân mến! Cũng trong bài phỏng vấn trên, ông Vương Trí Nhàn có nói, lớp trẻ ngày nay mang trong mình cả một tiềm năng ghê gớm lẫn tai họa tiềm tàng. Nếu không biết khai thác, thật khó đoán biết điều gì xảy ra. Thực ra, nếu chúng ta trang bị cho giới trẻ một nền giáo dục đúng đắn, trong xã hội họ được hít thở bầu khí của sự công bằng, đạo đức, tôn trọng sự thật. Đồng thời, nếu những người lớn biết trở thành những tấm gương về một đời sống mẫu mực với những quan niệm sống, biết quy chiếu về giá trị của chân thiện mỹ, thì chúng ta sẽ khai thác một cách hiệu quả tiềm năng ghê gớm của giới trẻ, thay vì lo âu không đoán biết điều gì sẽ xảy ra cho một tai họa tiềm tàng. Xã hội nào, con người đó, chúng ta sẽ chỉ thu hoạch được những gì chúng ta gieo trồng. Điều này cũng được Chúa Giê-xu nhắc nhở từ rất lâu trong Kinh Thánh rằng, cây mà tốt thì quả cũng tốt, cây mà sâu thì quả cũng sâu, vì xem quả thì biết cây. Quý vị và các bạn thân mến! Câu lời Chúa theo Thánh sử Matthew đã chấm dứt chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi hôm nay. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Một Góc Nhìn do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, mục Một Góc Nhìn hôm nay đặc biệt gửi đến quý vị và các bạn một góc nhìn của một bạn khán giả của đài, bạn Nguyễn Trung Thành, về trang kinh Nữ Vương Công Lý. Bạn thính giả này cũng đã gửi những chia sẻ sau đây đến trang điện tử Nữ Vương Công Lý. Đây, mời quý vị và các bạn chia sẻ những nhận định của bạn Nguyễn Trung Thành về trang kinh điện tử Nữ Vương Công Lý. Trước hết, Nữ Vương Công Lý là ai? Bạn Nguyễn Trung Thành đã viết như sau. Chắc chắn, Nữ Vương Công Lý không phải là mẹ Maria, mẹ Chúa Giê-xu và mẹ giáo hội, vì mẹ Maria không bao giờ soi mói, bắt bẻ, bới móc, đả phá, công kích người khác, nhất là những người con của mình. Như vậy, Nữ Vương Công Lý là ai? Tôi không biết. Ai đứng đầu và chịu trách nhiệm Nữ Vương Công Lý? Tôi không biết. Nữ Vương Công Lý thuộc về tổ chức nào, của giáo hội hay của nhà nước? Tôi không biết. Nữ Vương Công Lý do giáo dân hay linh mục chủ trương? Tôi không biết. Có phải Nữ Vương Công Lý của một dòng tu? Tôi không biết. mặc dù nữ vương công lý có tên, nhưng thật sự không có tên. Giống như thư nặc danh, mạng nữ vương công lý có thể là một mạng nặc danh. Chính vì thế, nữ vương công lý soi mói, bắt bẻ, bới móc, đã phá, công kích vô tội vạ và vô trách nhiệm. Giống như tôi, lấy tên là Nguyễn Trung Thành. Nhưng không ai biết tôi thực sự là ai. Cho nên, tôi có thể nhân danh sự thật và công lý mà soi mói, bắt bẻ, bới móc, đã phá, công kích bất cứ cá nhân và tổ chức nào. Dù vậy, vì là người tự trọng, biết kính trọng người khác, nhất là những người lớn tuổi hơn mình, không bao giờ tôi làm những điều đó. Nhưng nếu tôi làm những điều đó, tôi là thằng hèn. Chính vì thế, thỉnh thoảng có người đưa cho tôi một số thư nặc danh, tôi đã không đọc, không chỉ vì nội dung không đáng đọc, nhưng tư cách nặc danh của người viết cũng không đáng đọc. Bạn Nguyễn Trung Thành đã viết những chia sẻ trên ngày 15 tháng 7 năm 2010, và sau đây, một chia sẻ khác nữa của bạn Nguyễn Trung Thành. Viết xong ngày 17 tháng 7 năm 2010. Hoan hô nữ vương công lý. Khi truy cập nữ vương công lý để đọc bài giáo lý mới của giáo phận Hưng Hóa, tôi được biết nữ vương công lý cũng thích người ta khen và vỗ tay ủng hộ mình, đồng thời không chấp nhận ý kiến khác với mình, nhất là ý kiến dám phê bình và góp ý với mình. Bằng chứng cụ thể là tối ngày 14 tháng 7, sau khi đọc bài giáo lý mới của giáo phận Hưng Hóa, tôi đã gửi cho nữ vương công lý nhận xét của tôi về việc nữ vương công lý khẳng định lập trường của mình là đứng trên sự thật công lý. Lúc bấy giờ, chưa có bình luận nào được đăng tải, nhưng sau đó, tức sáng ngày 15 tháng 7, khi truy cập mạng nữ vương công lý, tôi thấy có một số bình luận vuốt đuôi và ủng hộ nữ vương công lý được đăng tải, còn nhận xét của tôi thì không thấy đâu cả. Vì thế, tôi đã thốt lên. Trớ trêu thay, nữ vương công lý cũng thích người ta khen và vỗ tay ủng hộ mình. Và may mắn thay, tôi đã không nặng lời với nữ vương công lý, vì nếu đã nặng lời với nữ vương công lý, thì chắc chắn tôi đã bị nhừ đòn. Và tiếp sau đây, bạn Trung Thành chia sẻ những góp ý của mình với trang nữ vương công lý, nhưng đã không được trang nữ vương công lý đáp lại. Ngày 14 tháng 7 năm 2010, Nguyễn Trung Thành đã viết như sau. Trong bài viết giáo lý mới của giáo phận Hưng Hóa, nữ vương công lý đã viết, chúng tôi xin khẳng định lập trường của chúng tôi là luôn đứng trên sự thật, công lý. Nếu nữ vương công lý chủ trương đứng trên sự thật, công lý, đúng như vậy thì hết nói. 10 giờ sáng ngày 15 tháng 7, bạn Nguyễn Trung Thành viết tiếp. Sáng nay, mở ra xem lại bài viết giáo lý mới của giáo phận Hưng Hóa. Tôi nhận thấy phần cuối của bài viết đã được sửa chữa, nhưng không được chỉnh. Tôi xin gửi lại phần cuối tôi đã lưu lại tối hôm qua. Chúng tôi xin khẳng định lại lập trường của chúng tôi là luôn đứng trên sự thật công lý. Nữ vương công lý đã sửa. Chúng tôi xin khẳng định lại lập trường của chúng tôi là luôn đứng trên nền sự thật và công lý. Mong nữ vương công lý sửa sao cho chỉnh hơn. Vì trên vẫn là trên. Bút sa gà chết là thế. Mong sao nữ vương công lý thận trọng hơn khi viết. Không chỉ nội dung viết, nhưng còn phải kể đến tinh thần viết. Và cuối cùng, 11 giờ sáng, ngày 17 tháng 5, bạn Nguyễn Trung Thành đã viết. Tại sao nữ vương công lý không sửa câu đã viết như sau? Chúng tôi xin khẳng định lại lập trường của chúng tôi là luôn đứng về phía sự thật, công lý. Hay, chúng tôi xin khẳng định lại lập trường của chúng tôi là luôn ở trong sự thật, công lý. Việc đó chứng tỏ nữ vương công lý còn non cơ, chỉ biết soi mói, bắt bẻ, bới móc, đả phá, công kích và giật nổi. Đó là một góc nhìn của bạn Nguyễn Trung Thành về trang tin Nữ Vương Công Lý. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai An trong những phút cầu nguyện.
Ông Filippo Del Giudice là chủ một hãng phim rất giàu có. Hôm ấy, cái bể nước rửa tay trong nhà bếp của ông bị hư, và lập tức ông cho mời người thợ ở gần đó tới sửa. Người thợ là một thanh niên trạc tuổi 30, gương mặt ngay thật, hiền lành, và nước da ngăm ngăm. Người thợ tới nhà xách theo đồ phụ tùng cần thiết cho việc làm của anh. Một mình ở nhà, nên ông Filippo vào bếp xem anh thợ làm việc. Anh thợ chăm chú làm việc, nhưng thỉnh thoảng dừng tay, ngước mắt, đăm đăm nhìn vào mặt ông chủ nhà. Ông Filippo bắt đầu cảm thấy ngạc nhiên và lo sợ. Ông tự nhủ, không biết anh thợ này có ý gì. Với những dụng cụ bằng sắt trên tay, và biết chỉ có một mình ông ở nhà, anh ta có thể cho một phát vào đầu mình là có thể cướp hết mọi sự trong nhà. Thế nhưng, ông Filippo cố gắng tự trấn an, và đang lúc định lên tiếng gợi chuyện, thì anh thợ lại lên tiếng trước. Anh ta nói với giọng xác tín. Thưa ông cần đến Thiên Chúa. Không chỉ nói một lần thôi, nhưng anh ta chậm rãi lặp lại câu nói đó tới 3 lần. Câu nói của anh thợ làm ông Filippo rất ngạc nhiên và cảm thấy toát mồ hôi lạnh khắp cả người. Chủ nhật sau đó, nhằm ngày 26 tháng 8 năm 1951, ông Filippo bước vào nhà thờ tham dự thánh lễ và ông quỳ gối lãnh nhận mình Thánh Chúa. Sau hơn 30 năm trường không hề bước chân tới nhà thờ, hoặc muốn nghe ai nói gì về Thiên Chúa. Từ ngày đó, ông cảm thấy được đổi mới và cảm nghiệm được sự an bình vui sướng chưa từng có từ bao nhiêu năm qua. Cũng từ ngày đó, trên bàn làm việc trong văn phòng của ông, ngoài pho tượng vàng là giải thưởng Oscar và những bảo vật khác, người ta còn thấy một khung ảnh lớn với biểu tượng dung mạo của Đức Giêsu. Quý vị và các bạn thân mến, Thiên Chúa nói với con người bằng nhiều cách và qua nhiều trung gian, qua thiên nhiên, những kỳ công tay Chúa tạo thành, qua tiếng lương tâm, qua những người khác với mình, tức là tha nhân, qua các sự việc xảy đến trong cuộc sống hàng ngày, ngay cả qua những điều bất ngờ, nghịch lý. Ngài dùng mọi phương cách bí nhiệm để nói với tâm hồn mỗi người, và để tỏ lộ cho con người nhận biết Ngài là ai. Ngài có thể dùng một sự kiện tầm thường bên ngoài để ban ơn soi sáng, đánh động lòng chúng ta tận bên trong. Nhiều khi chỉ cần một cử chỉ tốt lành, một cái nhìn trìu mến, một nụ cười cũng đủ để làm tan giá lạnh của một tâm hồn cứng cỏi. Một câu nói bộc phát từ tấm lòng chân thành ngay thật của người thợ tầm thường đã nên như phương tiện Chúa dùng để đánh động tâm hồn nguội lạnh của ông chủ giàu có và thay đổi cả cuộc đời ông. Jim Marshall, một danh nhân nói, khi dám đối diện với sự thật và quyết tâm sửa chữa sai lầm, ta sẽ nhận được những phần thưởng vô giá. thật vậy. Một trong những hòn đá trải dài trên con đường hoàn thiện cần phải can đảm đặt chân lên, là huấn luyện thái độ nội tâm và khả năng biết lắng nghe. Lắng nghe là phương cách hữu hiệu để khám phá ra sự thật về chính mình, sự thật về tha nhân và sự thật về Thiên Chúa. Cần lắng nghe ai và lắng nghe với mục đích nào? Lắng nghe để khám phá ra sự hiện diện của Chúa qua thiên nhiên, những kỳ công tay Chúa tạo thành. Lắng nghe tiếng Chúa thì thầm qua tiếng lương tâm, giúp phân định điều phải, điều trái. Lắng nghe tha nhân, lắng nghe các sự việc xảy đến trong cuộc sống hàng ngày, cả đến những nghịch cảnh bất ngờ, để hiểu biết nhau hơn, để đọc được ý nghĩa sâu xa của kế hoạch nhiệm mầu của Chúa. Quan trọng hơn nữa là biết lắng nghe lời Chúa Giêsu nói, trả lời những câu hỏi Ngài đặt ra cho mỗi người, bởi vì Ngài chính là ngôi lời của Thiên Chúa Cha. Để được như thế, cần biết lắng nghe như thế nào? Điều kiện trước tiên là cần làm im đi tiếng nói của cái tôi, của lý luận riêng tư mình, để lắng nghe người khác, để đi vào tư tưởng của người khác. Thiên Chúa phán, hãy ở yên mà biết ta hiện diện. Thật vậy, chỉ trong sự an bình lắng dịu của tâm trí, chúng ta mới có thể khám phá ra sự hiện diện của Chúa và nhận ra điều Chúa muốn phán bảo ta. Biết bao lần, tuy tai chúng ta nghe tiếng người khác nói, nhưng thực sự chúng ta không chú ý theo dõi điều họ muốn nói, tư tưởng họ muốn giải bày, chỉ vì chúng ta đang bận tâm theo đuổi tư tưởng của riêng mình. Lắng nghe để đối thoại để cảm thông và thông hiệp. Lắng nghe một chiều không phải là đối thoại, nhưng chỉ là độc thoại và không thể nào dẫn tới hiệp thông được. Lắng nghe mà thôi chưa đủ. Vấn đề quan trọng hơn nữa là cần phải trung thành và mau mắn đáp trả những thúc đẩy của ơn Chúa soi sáng trong tâm hồn. Những hành động trung thành tuy bé nhỏ ấy, là như những mắt xích nối kết từng bước đường của đời sống chúng ta lại với nhau, dẫn đưa chúng ta trên con đường trọn hảo, và duy trì sự an bình hạnh phúc trong tâm hồn. Thánh Tông Đồ Phao-lô trong thư gửi cho tín hữu thành Roma viết, chúng ta biết rằng Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến người. Roma chương 8 câu 28. Thật vậy, đối với những người có tâm hồn cởi mở, sẵn sàng đón nhận và tìm kiếm chân lý, thì mỗi ngày, mỗi giây phút và mọi biến cố trong cuộc sống đều là một ân huệ của Chúa. Nếu chúng ta biết thực sự lắng nghe, biết sẵn sàng đón nhận sự bất ngờ của Chúa qua niềm vui cũng như nỗi đau buồn, biết tỉnh thức để nhận ra những dụng cụ Ngài muốn dùng tới, chúng ta sẽ gặp gỡ Ngài. Lạy Chúa, xin giúp chúng con xác tín rằng tất cả mọi sự trong cuộc sống đều là hồng ân của Chúa. Mỗi buổi sáng khi vừa mở mắt thức dậy, xin giúp chúng con biết đón nhận cuộc sống với tâm tình tri ân Cha trên trời và lặp lại mỗi ngày. Con xin tạ ơn Thiên Chúa nhân lành. Amen.
Đổi đời con Chúa ơi, khi con nghe lời Chúa dạy, khi con kết hiệp với Chúa, khi con nguyện cầu thiết tha, biến đổi đời con Chúa ơi, cho nên tươi mới rạng ngời, tình yêu nồng thắm không vơi, ngày thêm sống Chúa mọi nơi.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi một ngày 4 lần. Buổi phát thứ nhất vào lúc 6:30 đến 6:57 sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Buổi phát thứ hai vào lúc 8:30 đến 9:27 sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước, tức là 15.530 kilo chu kỳ. Buổi phát thứ ba vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và buổi phát thứ tư vào lúc 8:00 đến 8:27 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Mọi liên lạc góp ý với chúng tôi, xin quý vị và các bạn gửi theo địa chỉ Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines, điện thoại 0632-939-0011, địa chỉ email chanlyvina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho quý vị và các bạn.